Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Chúa Cứu Thế Giê-xu bắt đầu từ Môi-se đến các tiên tri mà giải nghĩa cho môn đồ những điều chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Mắt họ như được mở ra. Họ bèn nhìn biết Chúa và nói với nhau rằng: Ngài nói cùng chúng ta và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta. Lòng chúng ta chẳng như nung như đốt sao?
Kính mời quý thính giả cùng học Kinh Thánh với tiết mục Thông điệp cựu ước để biết Chúa rõ hơn, xác quyết ơn cứu chuộc của Chúa dành cho chính mình, để được lời Chúa khích lệ, dấn thân trong nếp sống thờ phượng và phục vụ Chúa.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, chúng ta tiếp tục bài thứ 3, Cảnh nô lệ tại Ai Cập, phần 2, nhắc đến những người kính sợ Đức Chúa Trời, theo Suất Ai Cập ký chương 1 từ câu 15 đến câu 22. Kính thưa quý thính giả, sách Suất Ai Cập mở đầu bằng cảnh nô lệ của tuyển dân Chúa tại Goshen, trình bày nhu cầu bức thiết của người Israel cần được giải cứu khỏi thế lực thù địch và sự bách hại của vương quốc Ai Cập. Trong bài trước, chúng ta đã biết vì sao vua Ai Cập thay đổi thái độ đối với tuyển dân Chúa, là một dân tộc đã có thời đem sự cứu giúp đến cho toàn vương quốc Ai Cập và các vùng phụ cận. Dân số Israel gia tăng nhanh chóng, chính là nỗi lo sợ cho Pharaoh. Vì vậy mà Pharaoh muốn tìm mọi cách tạo áp lực, chặn đứng sự phát triển đó. Áp lực và đe dọa càng ngày càng gia tăng. Pharaoh chỉ muốn làm cho kiệt quệ, đồng hóa và tận diệt Israel. Qua phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ càng thấy rõ tình trạng khốn khó của tuyển dân Chúa trên đất Ai Cập, để biết nhu cầu của họ cần được giải cứu, và chúng ta cũng sẽ học nơi đức tin của những người nữ hộ sinh thời đó, những người được gọi là các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, để đối chiếu với vai trò người theo Chúa của chúng ta ngày nay, đang khi sống giữa những áp lực của thế gian luôn chống nghịch và cản trở sự sống tâm linh của mọi con dân Chúa. Mời quý thính giả cùng xem chương thứ nhất Suất Ai Cập ký từ câu 15 đến câu 22. Vua xứ Ai Cập cũng phán cùng các bà mụ của dân Hebrew, một người tên Shipra và một người tên Phu-a, mà rằng: khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hebrew, hãy thấy sanh con trai thì hãy làm cho chết đi, còn con gái thì hãy để cho sống. Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời chẳng làm theo lời vua Ai Cập phán dặn, đều để cho các con trai sống hết. Vua xứ Ai Cập bèn đòi những bà mụ mà phán rằng: sao các ngươi làm như vậy, để cho những con trai sống? Các bà mụ tâu rằng: ấy tại người đồng bà Hebrew chẳng phải như người đồng bà Ai Cập, vì họ mạnh khỏe hơn, đã sanh nở trước khi mụ đến. Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ, dân sự gia thêm và trở nên đông đúc. Ấy vậy, vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thành vượng. Pharaoh bèn truyền lệnh cho cả dân mình rằng: phàm con trai của dân Hebrew mới sanh, hãy liền xuống sông, còn con gái thì để cho sống. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo câu 12, lý do nào khiến Pharaoh phải thay đổi sách lược đối với người Israel? Xin cho biết suy nghĩ của bạn về ân sủng và sự thành tín của Chúa đối với tuyển dân. Xem thêm công vụ các sứ đồ chương 7 câu 17. Câu hỏi thứ hai. Sắc lệnh truyền cho các bà mụ trong câu 16 có dụng ý nào? Các bà mụ thi hành ra sao? Bạn nghĩ thế nào về hành động và lời nói của các bà mụ? Câu hỏi thứ ba. Theo bạn, ngày nay sự sống tâm linh của con dân Chúa trong mỗi gia đình và hội thánh đang bị thế gian tấn công, áp chế và muốn tận diệt thế nào? Xin xem Khải Huyền chương 12 câu 12 phần B và xin nêu vài ví dụ cụ thể. Câu hỏi thứ tư. Người theo Chúa cần làm gì để bảo vệ duy trì và phát triển nếp sống tâm linh của mình và của những người thân thuộc. Thưa quý thính giả, điều đầu tiên chúng ta nhận ra dễ dàng trong phần Kinh Thánh này là Pharaon sợ khi thấy dân Israel trở nên đông đảo và cường thạnh, nên ông tìm cách đối phó lần lượt bằng ba cách. Đối sách đầu tiên là bắt họ làm nô lệ lao động cực nhọc để xây thành cho Pharaon. Nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược. Câu 12 cho thấy, người Ai Cập càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng nấy. Như vậy, lao động cực nhọc và áp lực hạn chế của Ai Cập lại càng giúp dân Israel thêm cường thạnh. Điều này tỏ ra ân sủng của Đức Chúa Trời đối với tuyển dân và sự thành tín giữ lời hứa của Ngài. Sáng Thế Ký chương 12 câu 1 đến câu 3, chương 17 câu 6 và Công Vụ chương 7 câu 17. Thấy chèn ép Israel không có kết quả gì, người Ai Cập đâm ra ghen ghét. Trong nguyên ngữ, chữ ghét này là ghét lẫn với sợ, cho nên họ tìm cách gia tăng mức độ xử tệ đối với những người nô lệ này, bắt làm lụng nhồi đất làm gạch một cách tàn nhẫn, độc ác, không chút thương xót. Tiếp theo đó là một đối sách tàn nhẫn và độc ác hơn nữa để ngăn chặn dân Israel phát triển. Pharaoh kín áo làm áp lực và truyền lệnh cho các bà mụ của dân Hebrew phải giết các bé trai khi mới vừa chào đời. Lệnh vua vừa ban ra, dù là lệnh mật nhưng rất nghiêm nhặt, và nếu không thực hiện có thể mất mạng. Công Vụ đoạn 7 câu 19 cho thấy âm mưu diệt chủng thâm độc của vị vua này. Theo lời của ông Ê Tiên, vua đã quỷ quyệt lợi dụng giống nòi ta, ngược đãi áp bức tổ tiên ta, bắt họ vứt bỏ trẻ sơ sinh không cho đứa nào sống sót. Tuy nhiên, các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời đã không làm theo lệnh vua, thà hy sinh mạng sống mình chứ không giết các bé trai mới ra đời. Hai bà Sipra và Phu-a có lẽ là hai người đứng đầu trong số nhiều nữ hộ sinh khác. Lý lẽ của hai bà về các em bé chào đời trước khi bà mụ đến, vì bà mẹ Hebrew mạnh khỏe hơn người Ai Cập, đã được Pharaoh chấp nhận, cho thấy đó là một sự thật hiển nhiên mà hai bà có thể viện dẫn. Theo thư Roma chương 13 câu 1 đến câu 14 và thư Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 13 đến 17, lời Chúa khuyên tín hữu phải tuân phục bậc cầm quyền. Nhưng Roma chương 13 câu 5 lưu ý rằng sự vâng phục của chúng ta không được đi ngược lại với lương tâm của chúng ta. Khi các luật lệ của con người đi trái với luật lệ của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Như trong trường hợp của Daniel, sách tiên tri Daniel chương 3 câu 1 đến câu 30 và của Phi-e-rơ trong Công Vụ các sứ đồ chương 5 câu 29. Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Và đối trường hợp của các sứ đồ trong Công Vụ đoạn 4 câu 18 đến 19, họ bèn đòi hai người vào rồi cấm tiệc, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà nói hay là dạy. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng chính các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời, có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Sau một thời gian thi hành ác lệnh thứ hai không thấy hiệu quả, Kinh Thánh chép, Đức Chúa Trời ban ơn cho các bà mụ, dân sự gia thêm và trở nên đông đúc. Theo câu thứ 21, đối sách thứ ba của Pharaoh là tăng cường kiểm soát gia tăng dân số trong vòng người Israel bằng cách truyền lệnh cho toàn dân tham gia kế hoạch mới, không chỉ những bà mụ mà là toàn dân. Đối sách này trực tiếp và quyết liệt hơn, đó là ném tất cả các con trai sơ sinh của người Hebrew xuống sông, nhưng tha cho con gái được sống. Áp lực mới này có phần càng trực tiếp và hung tàn hơn. Con trai mới sanh hãy liền xuống sông. Như vậy còn đâu hy vọng sống sót và tồn tại cho Israel? Cảnh nô lệ tại Ai Cập của tuyển dân thúc đẩy lòng khao khát tự do và mong được giải cứu. Đây là thôi thúc và ao ước chính đáng của tuyển dân, cho nên Đức Chúa Trời nhớ đến và đáp lời cầu xin của họ, theo chương 2 câu 24-25. Trên phương diện thuộc linh, theo minh họa được Chúa Cứu Thế Giê-xu kể trong phúc âm Luca chương 15 về người con phóng đảng, Đức Chúa Trời không thể làm gì cho đứa con phóng đảng nếu người con ấy chưa ý thức được tình trạng khốn khổ và tuyệt vọng của mình để xin ơn tha thứ và thương xót của cha. Cho nên, bất cứ ai đang sống trong đời này cần biết rằng người nào phạm tội là nô lệ cho tội lỗi, theo phúc âm Giăng chương 8 câu 34. Và ở trong cảnh gông cùm của tội lỗi, khốn khổ vô cùng, bị quyền lực tối tăm khống chế, đánh mất sự sống tâm linh, tuyệt vọng trong đời này và bị hư vong đời đời trong cõi vĩnh hằng. Biết tình cảnh đó, ta cần đến với Chúa để tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài, hầu được giải phóng khỏi gông cùm tội lỗi. Mặt khác, câu chuyện lịch sử nô lệ của tuyển dân nhắc chúng ta về sự sống tâm linh của con dân Chúa, nhất là thế hệ trẻ trong hội thánh. Bối cảnh xã hội của chúng ta trước ngày Chúa trở lại cũng như vậy. Thế gian với cám dỗ lôi cuốn và áp lực của tội cũng sẵn sàng lấn áp và cản trở nhằm vô hiệu hóa sự sống thuộc linh của mỗi con dân Chúa. Áp lực và tấn công của kẻ ác cũng ngày càng gia tăng. Ma quỷ biết ngày giờ của nó không còn bao lâu sẽ nỗ lực tấn công con dân Chúa, theo tinh thần Khải Huyền chương 12 câu 12 phần B cho biết. Ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Ngày nay, phim ảnh, trò chơi điện tử tinh vi hấp dẫn, những thì giờ ngồi trước màn hình máy vi tính đã làm xói mòn sự sống thuộc linh và choáng hết những cơ hội suy tư tìm kiếm Chúa của giới trẻ, của thanh thiếu niên trong hội thánh, kể cả những em là con tín đồ, con chấp sự. Rồi bao nhiêu thú vui bận rộn khác cũng tấn công anh em tín hữu trong hội thánh. Chúng ta không thể xem thường, vì nếu thời gian cứ tiếp tục trôi trong tình cảnh đó sẽ làm hao mòn sự sống đức tin và làm cho hội thánh Chúa cũng như đời sống của mỗi con cái Chúa bị kiệt quệ, đánh mất vị mặn của muối và ánh sáng hữu ích của cơ đốc nhân mà nhiều người quanh chúng ta đang cần. Thư Gia Cơ chương 4 câu 7 chép rằng: Hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hội thánh đang cần những vị cứu tinh là những cá nhân tín hữu, là người chăn bầy trong hội thánh, là lãnh đạo các lớp thanh thiếu niên cũng như các bậc phụ huynh trong mỗi gia đình, là những người có ảnh hưởng sống còn đối với tương lai con dân Chúa. Người chăn của những bầy nhỏ này cần có sự mạnh dạn, can đảm, đức tin kiên quyết và lòng kính sợ Đức Chúa Trời như các bà mụ thuở xưa, để hy sinh, can đảm làm điều gì có thể làm, hầu bảo vệ và duy trì sự sống tâm linh của các thế hệ sau. Sự dấn thân hy sinh, can đảm trong vai trò người chăn bầy sẽ đem lại sức sống cho hội thánh và phước hạnh cho chính cá nhân mỗi người.
Đêm nguyện cầu với bao giọt lệ, với bao ngọt ngào vỡ tan. Ngài thấu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ. Lạy Chúa xin hãy đến mau, Thần Linh Thánh. Mắt rơi, Ngài cất chúng trông về Ngài, phục hưng chúng con hỡi Cha cứu tội nhân. Lạy Chúa Cha, dù lòng xót thương.